là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay, thứ hai, ngày 4 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận thị xã Nghi Lộ chung sức xây dựng nhà đại đoàn kết. Tiếp đó là phản ánh huyện Trấn Yên nỗ lực truyền thông các biện pháp kế hoạch gia đình. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Hiện toàn tỉnh có trên 56.500 ha quế, mỗi năm cho thu nhập trên 800 tỷ đồng. Cây quế đã và đang là cây xoa đói giảm nghèo làm giàu ở nhiều địa phương. Sản lượng vỏ quế khô mỗi năm ước đạt 20.000 tấn. Tận thu cành lá sau khi khai thác đưa vào chưng cất tinh dầu quế từ 20 đến 25 tấn trên 1 hecta. Để phát huy tiềm năng thế mạnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã xây dựng đề án phát triển cây quế giai đoạn 2016-2020 với mục tiêu duy trì 56.500 hecta quế hiện có, trồng mới 19.500 hecta, chuyển đổi cây lâm nghiệp và cây trồng khác kém hiệu quả sang trồng quế. Phấn đấu đến năm 2020, vùng quế của tỉnh có diện tích 76.000 hecta.
Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến ông Vũ Hữu Lê, giám đốc công ty trách nhiệm hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà ở phường Nam Cường, thành phố Yên Bái, ai cũng kính nể và ngưỡng mộ bởi đã 85 tuổi, ông vẫn miệt mài lao động, sáng chế ra các sản phẩm máy móc thiết bị nông nghiệp. Nhờ đó doanh thu của công ty trách nhiệm hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà đạt hàng tỷ đồng mỗi năm và tạo việc làm cho gần 30 công nhân lao động. Sau nhiều năm làm giám đốc nhà máy cơ khí Hoàng Liên Sơn về nghỉ hưu, năm 1992, ông Vũ Hữu Lê thành lập tổ hợp tác cơ khí Hồng Hà để thực hiện niềm đam mê với công việc chế tạo máy móc, thiết bị nông nghiệp. Vượt qua tất cả khó khăn, sau 10 năm, ông đã phát triển và thành lập công ty trách nhiệm hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà. Để công ty hoạt động hiệu quả và tạo việc làm cho người dân, ông Lê đã không ngừng tìm hiểu thực tế, nghiên cứu và chế tạo ra các loại máy nông nghiệp phù hợp với bà con nông dân, như máy vỏ chè, máy ép sợi miến rong, máy chế biến tinh bột nghệ, máy ép phân viên nén. Đến nay, công ty trách nhiệm hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà đã khẳng định thương hiệu uy tín được bà con nông dân, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đến đặt hàng. Ông Vũ Hữu Lê, giám đốc công ty trách nhiệm hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà ở phường Nam Cường, thành phố Yên Bái chia sẻ. Hàng năm, công ty trách nhiệm hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà của ông Vũ Hữu Lê cung cấp ra thị trường từ 300 đến 400 máy nông nghiệp các loại, doanh thu trung bình đạt khoảng 8 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 50 triệu đồng, đồng thời tạo việc làm cho hàng chục công nhân lao động địa phương với mức lương bình quân 5 triệu đồng một người một tháng. Anh Cao Ngọc Triệu, công nhân cơ khí, công ty trách nhiệm hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái cho biết. Từ những sáng chế hữu ích giúp tăng năng suất lao động, đảm bảo chất lượng sản phẩm cho người nông dân, ông Vũ Hữu Lê luôn được các cấp tuyên dương, khen thưởng. Đặc biệt, thời gian gần đây, ông đã được Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam tôn vinh là tấm gương tiêu biểu người cao tuổi làm kinh tế giỏi, được Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018. Ông Vũ Hữu Lê, giám đốc công ty trách nhiệm hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà ở phường Nam Cường, thành phố Yên Bái cho biết. Ở tuổi 85, sức khỏe đã yếu, song Vũ Hữu Lê vẫn cống hiến tài năng, trí tuệ giúp bà con nông dân trong lao động sản xuất, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của quê hương đất nước. Ông là một tấm gương tiêu biểu cho thế hệ trẻ học tập và noi theo.
Tỉnh Yên Bái hiện có trên 1.340 nạn nhân chất độc da cam đang được hưởng chính sách ưu đãi. Nhằm giúp đỡ các hội viên khó khăn, hội đã tham mưu cho các ngành chức năng thực hiện tốt các chế độ trợ cấp, tạo điều kiện cho 100% đối tượng được khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, được hưởng chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe. Phối hợp với các trung tâm dạy nghề giáo dục thường xuyên, mở 5 lớp đào tạo nghề cho trên 100 đối tượng thuộc diện chính sách, hỗ trợ cho 7 gia đình vay vốn sản xuất với tổng trị giá trên 100 triệu đồng không lấy lãi. Vận động các nguồn lực tài trợ làm nhà mới cho 32 hộ gia đình nạn nhân chất độc da cam với tổng trị giá trên 1,3 tỷ đồng, giúp các nạn nhân chất độc da cam khó khăn về nhà ở, ổn định cuộc sống. Thời gian tới, Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, tổ chức các hoạt động tài trợ giúp đỡ các đối tượng, giúp họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, hiện nay toàn tỉnh có gần 2.000 trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, trong đó có 65 trẻ bị nhiễm HIV sinh sống tại thị xã Nghi Lộ, thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên. nhằm giúp trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS sống hòa nhập cộng đồng, các tổ chức xã hội trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm chăm sóc, bảo vệ và giúp đỡ các em bằng nhiều biện pháp như hỗ trợ thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ, là con các gia đình có người nhiễm HIV/AIDS, gia đình có người sử dụng ma túy, tặng quà cho trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS, con em gia đình có người nhiễm HIV/AIDS, tạo điều kiện cho các em được đi học. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục tuyên truyền, nâng cao kiến thức, nhận thức cho người dân về công tác chăm sóc, bảo vệ và giúp đỡ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, cung cấp thông tin, nâng cao kiến thức về bảo vệ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ chăm sóc trẻ em, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục sức khỏe giới tính HIV/AIDS và trang bị kiến thức cho trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tự bảo vệ bản thân trước HIV/AIDS.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình hành động 144 của tỉnh ủy Yên Bái, kế hoạch số 96 của thị ủy Nghĩa Lộ và công tác giảm nghèo năm 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Nghĩa Lộ đã tích cực phối hợp với các ban ngành đoàn thể và các cấp chính quyền địa bàn đồng lòng chung sức xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Phản ánh của cộng tác viên Xuân Thắng Bảo Anh.
Ngôi nhà xây cấp 4 3 gian, mái lợp pro xi măng, diện tích sử dụng 70m², khang trang vừa mới được xây dựng xong, mang lại niềm vui cho gia đình anh Lò Văn Luân, thôn Bản Bay, xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ. Là hộ nghèo khó khăn về nhà ở được sự giúp đỡ của các ban ngành đoàn thể và nhân dân trên địa bàn, trong đó Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Nghĩa Lộ hỗ trợ 10 triệu đồng từ nguồn quỹ vì người nghèo thị xã, nhân dân trong thôn bản hỗ trợ hơn 150 ngày công. Sau hơn 3 tháng thi công đến nay, gia đình anh Luân đã được ở trong ngôi nhà mới ấm áp nghĩa tình. Anh Luân xúc động nói:
Các cấp các ngành quan tâm gia đình tôi thì cũng có chỗ ở ổn định, thì gia đình chúng tôi thì sẽ cố gắng nhiều hơn nữa và để phát triển kinh tế hơn.
Cũng là hộ gia đình được hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết trong năm 2019, những ngày này, ông Đồng Văn Nối, tổ dân phố Bản Hoa, phường Phú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ và 3 người con đang tập trung dọn dẹp tạo mặt bằng để nhân dân trong tổ dân phố đến giúp đỡ đào móng và xây dựng nhà ở. Được sự giúp đỡ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, ông sẽ xây ngôi nhà cấp 4 với diện tích sử dụng 100m², dự kiến ngôi nhà sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán. Ông Nối phấn khởi nói:
Gia đình chúng tôi cũng rất cảm ơn Đảng và Nhà nước đã giúp đỡ hỗ trợ gia đình chúng tôi làm cái căn nhà nho nhỏ, và cảm ơn tình làng mà con hàng xóm giúp đỡ tôi, thì sẽ cố gắng phấn đấu để tăng gia sản xuất. Ở đời sống thì kinh tế nó khá hơn, thì chúng tôi xin gia đình tôi xin chân thành cảm ơn Đảng và Nhà nước đã giúp đỡ gia đình tôi.
Để cụ thể hóa chương trình hành động 144 của tỉnh ủy, kế hoạch số 96 của thị ủy Nghĩa Lộ và gắn với thực hiện tiêu chí giảm hộ nghèo trong năm 2019, ngay từ đầu năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghĩa Lộ đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ 22 hộ nghèo trên địa bàn làm nhà đại đoàn kết, trong đó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã hỗ trợ 12 hộ và Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái 10 hộ. Đến nay đã có 13 hộ nghèo xây dựng xong nhà và đưa vào sử dụng, còn 9 hộ đang thi công. Phần đầu cơ bản các hộ sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trước ngày hội đại đoàn kết các dân tộc 18 tháng 11. Ông Lê Văn An, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Mặt trận thị xã cũng đã huy động tất cả các nguồn lực từ sự hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc tỉnh là có 10 nhà. Trong đó thì 5 nhà hỗ trợ 50 triệu và 5 nhà hỗ trợ 30 triệu. Nguồn của Mặt trận Tổ quốc thị xã là 12 nhà, mỗi nhà 10 triệu. Đồng thời với đó thì Mặt trận Tổ quốc thị xã triển khai chỉ đạo Mặt trận các xã phường huy động các nguồn lực từ anh em, họ hàng, cộng đồng, tổ dân phố, thôn bản hỗ trợ để làm được 22 nhà trong năm 2019. Thế và chúng tôi cũng xây dựng kế hoạch là đến 18 tháng 11 thì cơ bản 22 nhà này sẽ làm xong để cho các hộ nghèo đón có cái nhà ở trong cái ngày đại đoàn kết 18 tháng 11 hàng năm và chung vui với bà con. Cùng với đó là sẽ tạo cái động lực để các hộ này vươn lên làm ăn kinh tế và thoát nghèo một cách bền vững.
Những ngôi nhà đại đoàn kết được xây dựng trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ là những ngôi nhà nghĩa tình được xây dựng từ truyền thống của dân tộc, sự đoàn kết tương trợ giúp nhau trong cộng đồng dân cư, đặc biệt là sự quan tâm chăm lo đến các hộ gia đình nghèo của các cấp ủy đảng chính quyền trên địa bàn thị xã. chung sức đồng lòng cùng nhau xây dựng quê hương Nghĩa Lộ ngày càng giàu đẹp văn minh.
Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng phá thai còn khá phổ biến, tỷ lệ vô sinh đang có chiều hướng gia tăng, thì một trong những giải pháp thiết thực là nâng cao ý thức chủ động tránh thai an toàn cho người dân. Phản ánh của phóng viên tại huyện Trấn Yên.
Gia đình đã có đủ 2 con, chị Nông Thị Huệ, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên là một trong những người chủ động tìm hiểu về các biện pháp tránh thai an toàn. Theo chị, việc sử dụng biện pháp tránh thai đã giúp gia đình chị chủ động trong việc sinh con. Trong thời gian sinh đẻ, khoảng cách sinh và số lượng con sinh ra, đồng thời tránh được những tai biến sản khoa và không bị các bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục. Chị Huệ nói.
Tôi sử dụng chọn một biện pháp cho mình thì tôi cũng cảm thấy rất là yên tâm. Khi được tư vấn thì tôi thấy cái biện pháp tránh thai của tôi sử dụng là biện pháp bao cao su ấy. Thì tôi thấy là cái biện pháp này nó vừa là an toàn này, vừa là rất là vệ sinh và nó cũng dễ sử dụng. Còn cái biện pháp đặt vòng thì tôi cảm thấy bản thân thì tôi cũng vừa mới sinh mổ mà. Nhưng mà tôi cũng chưa muốn sử dụng cái biện pháp đó. Còn biện pháp đặt là dùng bao cao su là tôi thấy là tiện nhất. Và tôi cũng rất là yên tâm lây được, ngoài tránh thai được lại còn tránh lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục nữa. Nên là tôi cũng rất yên tâm.
Trong vòng 3 năm trở lại đây, sử dụng bao cao su và đặt vòng tránh thai tại địa phương này thấp. 9 tháng năm 2019, trạm y tế xã mới chỉ thực hiện đặt vòng được cho 12 ca. Số người mua bao cao su tại trạm gần như không có, mà chỉ có đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và người nhiễm bệnh HIV được phát miễn phí mới sử dụng. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này là do tất cả những biện pháp tránh thai này đều phải trả phí dịch vụ chứ không được miễn phí như trước đây. Chưa biết thêm về vấn đề này, ông Lê Xuân Hùng, trưởng trạm y tế xã Y Can, huyện Trấn Yên nói.
Đối với địa phương tôi thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn trong cái vấn đề triển khai thực hiện cái công tác chăm sóc sức khỏe gia đình bây giờ. Cái thứ nhất là về cái vấn đề cái trở ngại về cái điều kiện về phát triển kinh tế xã hội này, thế rồi về đồng bào dân tộc thiểu số này, nó cũng ảnh hưởng đến cái phần mà thực hiện cái sức khỏe gia đình. Cái thứ hai nữa là những cái đối tượng mà họ muốn thực hiện áp dụng cái biện pháp thứ hai thì họ, mà bây giờ đối với lớp trẻ thì họ cũng ngại, nhiều khi họ cũng đến rất ngại đến cái cơ sở y tế, ví dụ như đến trạm y tế họ có thể đến bệnh viện hoặc là có thể đến các cái cơ sở tư nhân để làm thực hiện nó nhanh gọn, hoặc là nó có những cái mà đỡ ngại cho đối tượng. Thực sự mà nói thì họ đến cơ sở là họ cũng rất là ngại. Đấy là cái trở ngại thứ hai. Cái trở ngại thứ ba nữa là cái hỗ trợ trong cái vấn đề của nhà nước, ví dụ như các cái đối tượng được hỗ trợ trong cái vấn đề này là các cái đối tượng chính sách này, thế rồi các đối tượng dân tộc này, hoặc các đối tượng đặc biệt khó khăn chẳng hạn, thế nên là nó cũng ảnh hưởng, những cái đấy nó cũng ảnh hưởng phần đến trong cái thực hiện cái quả gia đình cũng như chăm sóc về sinh sản. Cái về cái vấn đề sử dụng bao cao su hiện nay đang gặp khó khăn ở cái chỗ là tức là đối với chương trình thì không có cái cấp miễn phí nữa, mà bây giờ chỉ cấp miễn phí cho các cái đối tượng cũng như tôi nói ban đầu, tức là cái đối tượng mà khó khăn này, đối tượng hộ nghèo này. Thế nhưng mà khi mà đối tượng hộ nghèo này được cấp thì lại phải qua xác nhận của chính quyền địa phương thì đến cơ sở y tế mới được cấp. Nên chính vì vậy mà lại càng gây thêm cái trở ngại cho đối tượng. Đấy, vì cái sử dụng bao cao su này thì nó rất là tế nhị, nó đơn thuần nó đã tế nhị rồi, nhưng bây giờ lại có những cái chính sách như thế, áp dụng như thế, tôi nghĩ là nó cũng chưa phù hợp lắm.
5 năm là y tế kiêm dân số thôn bản, bà Lê Thị Hoàn đã nâng cao nhận thức cho nhân dân, đặc biệt là chị em phụ nữ. Trong đó, thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền nhóm, lựa chọn nội dung sát với cuộc sống, chia nhỏ các tốp học, mỗi buổi tuyên truyền hướng dẫn tới một đối tượng cụ thể về các chuyên đề dân số, y tế phù hợp với từng thời điểm, qua đó giúp chị em trong thôn nâng cao kiến thức về chăm sóc sức khỏe, kế hoạch hóa gia đình. Bà Hoàn cho biết thêm.
Vào cái lúc họp lồng ngắn với phụ nữ, thì chúng tôi mới triệu tập được chị em họp, thì trong cái buổi họp thì chúng tôi cũng tuyên truyền bằng trực tiếp cũng như là có khi là bằng tờ rơi để phát cho chị em, để chị em nắm bắt được những cái kiến thức mà chị em cần học để mà làm tốt cái việc mà chị em cần, vì ví dụ như là chăm sóc trẻ, rồi tuyên truyền cho chị em phòng về những cái biện pháp mà tránh thai.
Huyện Trấn Yên hiện có gần 180 cộng tác viên dân số kiêm y tế thôn bản. Thước đo để đánh giá hiệu quả của các hoạt động do y tế dân số thôn bản thực hiện chính là việc người dân hình thành ý thức tự giác chăm sóc sức khỏe, nhất là sức khỏe sinh sản, nắm bắt và thực hiện các chương trình chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác dân số, từ đó hiểu quyền và nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc thực hiện các biện pháp tránh thai an toàn nhằm giảm tỷ lệ mang thai ngoài ý muốn, hạn chế tình trạng phá thai, nhất là ở tuổi vị thành niên, thanh niên, giảm tỷ lệ vô sinh ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Cho biết thêm về nhận thức của người dân khi sử dụng các biện pháp kế hoạch hóa gia đình tại địa phương, ông Lê Nguyên Bá, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên nói.
Đối với địa bàn Trấn Yên thì là một cái địa bàn cũng ở gần thành phố và tỉnh. Thì trong rất nhiều năm qua thì Trung tâm Y tế cũng đã tổ chức rất nhiều cái đợt truyền thông, giáo dục sức khỏe cũng để nâng cao nhận thức cho người dân. Riêng về cái lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản, đặc biệt là cái dân số kế hoạch hóa gia đình, thì có thể nói là đã đạt được rất nhiều cái thành tích quan trọng. Và nhận thức của bà con nhân dân đối với vấn đề dân số kế hoạch hóa gia đình cũng đã từng bước được nâng lên. Cụ thể là cái tỷ lệ sinh thì cũng đã được giảm. Thứ hai nữa là cái tỷ lệ sinh con thứ ba cũng từng bước là giảm theo từng năm. Thế và đặc biệt là cái công tác mà chăm sóc cho chăm lo cho con em mình, và đặc biệt là thực hiện các biện pháp để tránh thai, kế hoạch hóa gia đình, thì bà con nhân dân Trấn Yên là cũng được đánh giá rất là cao và cũng đã nhận thức đã từng bước được nâng lên.
Trấn Yên hiện có trên 88.000 dân. Ngoài các biện pháp tuyên truyền vận động và thực hiện các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, thì sự phối hợp vào cuộc của các tổ chức đoàn thể cũng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức cho người dân, hạn chế được tình trạng mang thai ngoài ý muốn, đảm bảo sức khỏe sinh sản của phụ nữ.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình hôm nay là tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, sâu keo mùa thu là đối tượng sâu bệnh mới xuất hiện ở Việt Nam vào tháng 4 năm 2019. Chúng gây hại trên 300 loài thực vật khác nhau, nhưng gây hại chính là trên cây ngô. Đến nay, sâu keo mùa thu đã phát sinh gây hại ở hầu hết các diện tích trồng ngô trên toàn quốc. Ở tỉnh Yên Bái, loại sâu này cũng đã bắt đầu xuất hiện làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng của cây ngô. Thưa quý vị và các bạn, để phòng trừ dịch hại này một cách hiệu quả, bảo vệ sản xuất trên cây ngô, ngay sau đây, kỹ sư Phạm Thị Lan Anh, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một số biện pháp kỹ thuật phòng trừ loại sâu bệnh này.
Thứ nhất là đặc điểm hình thái, trưởng thành, hoạt động vào ban đêm, từ khi vũ hóa đến khi đẻ trứng có thể bay nhiều km để tìm nơi đẻ trứng, có thể di chuyển xa hàng trăm km nhờ gió, trưởng thành được phần cánh trước lốm đốm, có màu nâu nhạt, xám và một đốm hình bầu dục màu trắng xám đến màu vàng rơm. Trong khi các đặc điểm này ở cánh trước của trưởng thành cái không rõ ràng, trưởng thành sống trung bình từ 12 đến 14 ngày. Trứng, trưởng thành đẻ trứng vào ban đêm, đẻ thành ổ xếp thành 2-3 lớp trứng chủ yếu, có hình cầu mới đẻ có màu trắng sữa đến trắng xanh, khi sắp nở thành chuyển thành màu nâu nhạt, trứng thường ở mặt dưới lá, cạnh cuống lá. Nếu mật độ trưởng thành cao, trứng có thể được đẻ ở mặt trên của lá và thân. Mỗi ổ trứng khoảng 100 đến 200 quả. Một con trưởng thành cái có sức đẻ từ 1.000 đến 2.000 quả trứng. Trứng nở sau 2 đến 10 ngày, thường 2 đến 4 ngày ở nhiệt độ từ 20 đến 30 độ C. Sâu non thì có 6 tuổi, kéo dài từ 14 đến 21 ngày. Nếu ẩm độ cao, nhiệt độ thấp thì thời gian pha sâu non kéo dài khoảng 30 ngày. Đặc điểm nhận biết loại sâu này là ở đầu có hình chữ Y ngược, đốt bụng thứ hai từ cuối lên có 4 chấm đen tạo thành hình vuông, các u lông nổi rõ trên thân. Nhộng thì có màu nâu cánh rán sáng bóng, hóa trong đất sâu từ 2 đến 8cm, thời gian nhộng từ 7 đến 13 ngày. Thứ hai là quy luật phát sinh gây hại. Sâu tuổi 1, tuổi 2 thì ăn phần biểu bì ở mặt dưới lá gây ra các hình vuông hoặc hình chữ nhật màu trắng đặc trưng. Sâu tuổi 3 đến tuổi 6 thì ăn khuyết lá, bẹ lá tạo thành các ổ lỗ lớn như cửa sổ. Chúng chui vào bên trong phần nõn cây ngô, ăn phần chất xanh trong đó, có khi ăn cả phần cờ của cây ngô. Chúng ăn đến đâu để lại phân đến đó nên rất dễ phát hiện nơi cư trú của loài sâu này. Sâu hại ở tất cả các giai đoạn của cây ngô, nhưng gây hại mạnh trên những ruộng ngô ở giai đoạn từ cây con đến loa kèn. Ở những ruộng mới trồng từ đến 2 đến 3 lá, sâu có thể ăn khuyết cây, giai đoạn bắp, sâu đục và bắp ngô. Đặc biệt, sâu có đặc điểm gối lứa liên tục nên việc phòng trừ gặp rất nhiều khó khăn. Tại Yên Bái đã phát hiện sâu hại trên các giống ngô như NK66, GS 9889, DK6919, Lai Việt Nam 99, Lai Việt Nam 885, Nếp MX4. Ba là con đường xâm nhập và lây lan. Sâu non di chuyển từ cây này sang cây khác, từ ruộng này sang ruộng khác. Sâu non nhộng trứng di chuyển theo sản phẩm phế phụ phẩm của cây ký chủ trong quá trình vận chuyển cây ký chủ từ vùng này sang vùng khác. Trưởng thành tự bay tìm nơi đẻ trứng hoặc di chuyển nhờ gió. 4 là biện pháp phòng trừ. Thứ nhất là biện pháp canh tác, làm sạch cỏ dại xung quanh vườn trồng ngô để hạn chế nơi cư trú của sâu. Làm đất rồi phơi đất khô để ấu trùng nhộng trong đất chết hoặc dễ dàng bị thiên địch tiêu diệt. Luân canh cây ngô với cây lúa nước ngay sau vụ đông để diệt nhộng trong đất, làm đất kỹ cũng góp phần diệt nhộng trong đất. Thứ hai là biện pháp thủ công. Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, đặc biệt là ở giai đoạn từ ngô đến 3 đến 6 lá, phát hiện ngắt, ổ trứng hoặc là bắt sâu non vào buổi sáng sớm hoặc chiều tối khi mật độ thấp. Sử dụng cho bếp hoặc là nước xà phòng loãng đổ vào nõn ngô để diệt sâu non. Thứ ba là biện pháp sinh học, sử dụng các chế phẩm như nấm xanh, nấm trắng, vi khuẩn PT, virus NPV để phun trừ khi sâu tuổi nhỏ, cải tạo hệ sinh thái, tạo điều kiện cho các loài thiên địch phát triển như ong ký sinh, các loài bắt mồi ăn thịt để kiểm soát sâu non mới nở đến sâu tuổi nhỏ. Thứ tư là biện pháp bẫy bả. Bẫy bả, bẫy đèn, sử dụng bẫy dính màu vàng, có pheromone giới tính, bẫy bả chua ngọt hoặc là bẫy đèn để diệt trưởng thành. Bẫy cây trồng trên cánh đồng trồng ngô, trồng một số diện tích cỏ voi, ngô nếp sớm hơn thời vụ chung để dẫn dụ trưởng thành đến đẻ trứng. Sử dụng bẫy diệt trưởng thành, ngắt ổ trứng và phun trừ sâu non trên các diện tích bẫy cây trồng. Thứ năm là biện pháp hóa học. Có thể phun trừ khi đa số sâu tuổi 1 đến tuổi 3, giai đoạn ngô từ 3 đến 6 lá bằng một số loại thuốc hóa học có hoạt chất như sau: Bacillus thuringiensis, Spinetoram, Indosacap, Luferneuron, Abamectin, Amamectin. Ví dụ như các loại thuốc sau: Clever 300WG, Dylan 10EC, Angun 5WG, Vitaco 40WG, Takumi 20WG, 20EC, SK 250EC, Duofort 666EC, Neretoc 95WP, Patoc 95ST. Khuyến cáo: khi phun thuốc nên sử dụng vòi chụp vặn vào đầu bếp để phun chụp thuốc vào nõn của cây ngô theo chừa từ trên ngọn xuống. Thuốc sẽ ngấm trực tiếp vào nõn và các khe kẽ của lá ngô, làm tăng hiệu quả trừ sâu của thuốc cũng như tránh gây lãng phí thuốc. Phun vào sáng sớm hoặc chiều mát để tăng hiệu quả phòng trừ. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải theo nguyên tắc 4 đúng. Ngoài ra, bà con cần lưu ý đến một số đối tượng khác như sâu đục thân, sâu cắn lá, bệnh khô vằn. Chi cục trồng trọt bảo vệ thực vật kính mong bà con nông dân, chính quyền cơ sở quan tâm thực hiện tốt nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra.
Quý vị vừa nghe tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới Winner 150 phân khối, tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe tại xe máy Hòa Bình, tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chính hiệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp thu hút mọi ánh nhìn, hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3.900.000 đồng. Chỉ có xe máy Hòa Bình, hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã được sở hữu chiếc xe mơ ước. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng dầu nhất chính hiệu, đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SIM, địa chỉ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 873 668.
Tới đây chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.